Tiếp theo đây là bài học Thông điệp Cựu Ước. Thưa quý thính giả thân mến, bài học Thông điệp Cựu Ước hôm nay đến bài thứ 83, Lữ khách và chặng đường phiêu lưu, theo Sáng Thế Ký chương 47, từ câu 1 đến câu 12. Chọn một nơi cư trú lâu dài hay chọn một hướng đi cho cá nhân và gia đình là một quyết định quan trọng cần phải cân nhắc dựa trên nhiều yếu tố, là những yếu tố mà chúng ta kể là cần yếu cho đời sống. Những yếu tố tiện nghi và an toàn cho sinh hoạt đời sống vật chất là điều cần thiết. Nhưng là người theo Chúa, chúng ta còn phải nghĩ đến những yếu tố ảnh hưởng đến đời thuộc linh và đạo đức nữa. Đây lại là những điều cần yếu hơn và phải đặt thành ưu tiên hàng đầu trong mọi quyết định lựa chọn. Joseph đang cân nhắc về một nơi ở tạm nhưng kéo dài nhiều năm cho đại gia đình Gia-cốp trên đất Ai Cập. Chúng ta sẽ thấy ông có thái độ cẩn trọng thế nào trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, và chúng ta cũng sẽ thấy rõ bản chất cuộc đời theo Chúa qua nhận định của Gia-cốp. Xin chúng ta cùng xem Sáng Thế Ký chương 47, từ câu 1 đến câu 12. Chúng tôi xin đọc sau đây. Joseph đến tâu mọi điều đó cho Pharaoh hay và nói rằng: "Cha và anh em tôi đã ở xứ Canaan đến, có đem theo chiên, bò cùng các tài vật của mình, hiện bây giờ đương ở trong xứ Gô-sen. Người bèn đưa 5 người trong bọn anh em mình vào ý kiến Pharaoh. Pharaoh hỏi: "Các ngươi làm nghề chi?" Tâu rằng: "Kẻ tôi tớ bệ hạ là kẻ chăn chiên như tổ phụ chúng tôi khi trước." Rồi lại tâu rằng: "Ấy đặng kiều ngụ trong xứ mà kẻ tôi tớ bệ hạ đã đến, vì xứ Canaan đói kém lớn lắm, không còn đồng cỏ chi hết cho bầy súc vật ăn. Vậy xin phép cho kẻ tôi tớ bệ hạ ngủ tại xứ Gô-sen." Pharaoh cũng phán cùng Joseph như vậy: "Cha và anh em ngươi đã đến cùng ngươi, vậy xứ Ai Cập sẵn dành cho ngươi, hãy cho cha và anh em ở chỗ nào tốt hơn hết trong xứ, hãy cho ở tại xứ Gô-sen vậy. Và nếu trong các người đó ngươi biết ai giỏi, hãy đặt họ chăn các bầy súc vật của ta." Đoạn Joseph dẫn Gia-cốp cha mình đến ý kiến Pharaoh. Gia-cốp chúc phước cho Pharaoh. Pharaoh hỏi Gia-cốp rằng: "Ngươi hưởng thọ được bao nhiêu tuổi?" Gia-cốp tâu rằng: "Những năm tôi sống ở đời phiêu lưu hết thảy là 130 năm. Các năm của đời tôi lấy làm ngắn ngủi và lại nhọc nhằn, chẳng bằng những năm bình sanh của tổ phụ tôi khi người ở phiêu lưu đó." Gia-cốp chúc phước cho Pharaoh một lần nữa, rồi lui ra khỏi mặt người. Vậy Joseph vâng mạng Pharaoh, định chỗ ở cho cha và anh em mình, cho họ một sở đất tốt nhất trong xứ Ai Cập làm sản nghiệp tại miền Ramses. Joseph tùy theo số người cấp lương thực cho cha, anh em và cả nhà cha mình. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất: vì sao Joseph phải trình với Pharaoh, chứ không dùng quyền của mình để tự giành lấy vùng đất Gô-sen cho Gia-cốp và các anh em của ông? Câu hỏi thứ hai: xin cho biết lý do Gia-cốp gọi những năm của đời ông là ngắn ngủi và nhọc nhằn. Câu hỏi thứ ba: Gia-cốp đã chúc phước cho Pharaoh 2 lần, theo câu 7 và câu 10. Xin nêu những gì bạn học được qua hành động này của Gia-cốp. Bạn có thể chúc phước cho đồng nghiệp hay cấp trên của mình không? Câu hỏi thứ tư: ý định của Joseph sắp xếp cho Gia-cốp và các anh em mình tạm cư trong đất Gô-sen có những hàm ý nào? Những điều này có thể đặt thành nền tảng cho bạn thế nào trong những quyết định về nơi ở và hướng đi của bạn? Câu hỏi thứ năm: việc Joseph vẫn tiếp tục được Đức Chúa Trời phù hộ, có thông điệp nào của Chúa cho bạn hôm nay không? Joseph đã không coi việc ông bị bán làm nô lệ ở Ai Cập và những khổ nạn ông phải chịu là điều bất hạnh. Nhưng ông kể mình là người được Chúa gửi đi để chuẩn bị và cứu sống cả nhà. Theo chương 45 câu 5. Thật vậy, nếu không có Joseph, thì gia đình của ông cũng như cả Ai Cập đều phải điêu đứng vì nạn đói. Vì vậy, Joseph được trọng vọng tại Ai Cập và gia đình ông nhờ đó cũng được hưởng phước lây. Joseph sắp đặt cho cha và các anh vào yết kiến Pharaoh đúng theo nghi lễ. Trước hết, một số các anh đại diện vào để chính thức xin được kiều ngụ tại Ai Cập, theo câu thứ tư. Sau đó, Joseph đưa Jacob vào gặp Pharaoh như một cuộc yết kiến xã giao. Điều này cho thấy Joseph thật là một người khôn ngoan, biết xử sự với mọi người một cách đúng mực. Mặc dù có quyền hành, nhưng ông không tự động đặt gia đình ở chỗ tốt nhất. Ông để chính vua Ai Cập quyết định điều đó. Trong việc giao tiếp hàng ngày, chúng ta cũng cần xin Chúa cho có sự khôn ngoan để đối xử với mọi người cho phải đạo và phải lẽ. Việc Jacob yết kiến Pharaoh chỉ có tính cách xã giao. Câu trả lời của Jacob với vua Ai Cập cho thấy ông không thọ bằng cha và ông của ông. Abraham sống đến 175 tuổi, theo Sáng Thế Ký chương 25, câu 7. Còn Isaac sống đến 180 tuổi, theo chương 35, câu 28. Cuối cuộc đời Abraham và Isaac đều được mô tả là tuổi cao, tác lớn và thỏa mãn về đời mình, theo chương 25, câu 8 và chương 35, câu 29. Riêng Jacob, khi mới 130 tuổi, đã phải nói lên một câu đầy cay đắng. Các năm của đời tôi lấy làm ngắn ngủi thay và lại nhọc nhằn. Ông đã lừa dối cha để cướp phước lành, phải tranh đấu với anh, rồi tranh đấu với cậu, khi về già lại bị các con nói dối làm cho đau khổ. Jacob là người được Chúa chọn, nhưng đã tự vùng vẫy tranh đấu quá nhiều, nên đến cuối cuộc đời nhìn lại, ông không được thỏa lòng. Điều này nhắc chúng ta hãy giao thác trọn vẹn cuộc đời cho Chúa để Ngài hướng dẫn thay vì tự mình tranh đấu để rồi đưa đến những hối tiếc về sau. Qua lời nhận định của Jacob về cuộc đời của ông, chúng ta cũng thấy bản chất của đời sống chỉ là ngắn ngủi và tạm thời. Jacob gọi cuộc sống của ông và các tổ phụ ông là đời phiêu lưu. Ông ý thức nơi ở tạm thời trên đất không phải là quê hương cho dòng dõi đức tin. Tác giả thư Hebrew trong chương 11, câu 15 đến 16, nói lên suy nghĩ của những người thật sự thuộc về Chúa. Ví thử họ đã tưởng đến nơi quê hương mà mình từ đó đi ra thì cũng có ngày trở lại. Nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời. Nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành. Ngày nay, chúng ta cũng cần luôn nhắc nhở chính mình về những giá trị và phước hạnh thuộc linh trường tồn mà Chúa đang sẵn dành cho người tin Ngài trong nước đời đời của Chúa, thay vì tìm kiếm và bám víu vào những giá trị trần gian chỉ tạm thời và chóng phai tàn. Biết những giá trị đời đời và biết Đức Chúa Trời đấng có thể ban cho những phước hạnh. Đó là lý do Jacob đã có thể chúc phước cho Pharaoh. Kinh Thánh chép hai lần Jacob chúc phước cho Pharaoh trong buổi yết kiến đầu tiên này, theo câu 7 và câu 10. Chúng ta thử tưởng tượng hình ảnh cụ già Jacob đứng trước một vị đế vương như Pharaoh, là người đang được cung phụng biết bao nhiêu tiện nghi, vật chất, xa hoa, đang có trong tay mọi uy quyền của Ai Cập, thậm chí được thần dân Ai Cập kể như là một vị thần của họ. Theo cái nhìn của đời, đáng ra Jacob phải là người cúi đầu xin ban phước, chứ không phải là người nói lời chúc phước. Nhưng trong đức tin và theo kinh nghiệm của người theo Chúa, Jacob biết đấng thật sự có quyền ban phước hay giáng họa là Đức Chúa Trời mà ông và Joseph đang thờ phượng và hầu việc. Nhờ kính sợ Đức Chúa Trời mà Joseph đã đem phước lành tuôn tràn trên cả vương quốc Ai Cập. thì bây giờ không có gì đáng ngạc nhiên. Thân phụ của Joseph đến đây cũng có thể cầu chúc phước lành cho Pharaoh và cả triều đại của ông. Thật vậy, trong Sáng Thế Ký chương 41 câu 44, chính Pharaoh có lần cũng đã nhận định về Joseph là người có thần minh của Đức Chúa Trời rằng: "Ta là Pharaoh, nhưng nếu chẳng có ngươi thì trong cả xứ Ai Cập không có ai giơ tay đưa chân lên được." Là con cái Chúa đang sống ở giữa trần gian này, chúng ta cần tự hỏi: ta đang thấy mình đứng trong chỗ nhỏ bé, tìm cầu những phước hạnh trần gian đến từ những người giàu có quyền thế ở đời này, hay ta đang cậy ơn Chúa để làm những Joseph, những gia cốt trong đức tin, để có thể là nguồn phước cho họ? Nếu chúng ta đang sống trong ơn Chúa, tin cậy và vâng phục Chúa, chắc chắn chúng ta cũng như Joseph và gia cốt có thể đem phước hạnh của Chúa đến cho những người sống với chúng ta trong sở làm, trong cơ quan, trong trường học hay ở giữa chòm xóm, láng giềng. Thay vì sống những tháng ngày trên đất chống qua chỉ với lao khổ và buồn thảm, nguyện Chúa cho chúng ta có thể sống đem phước ơn cứu rỗi của Chúa đến cho nhiều người. Nhờ đức tin nơi Chúa mà Joseph và những ai thuộc về Chúa mới có thể cống hiến cho đời những ảnh hưởng tốt đẹp. Cho nên, trong ý muốn của Đức Chúa Trời, Gia-cốp cũng như Joseph phải duy trì và nuôi dưỡng con cháu của họ sao cho dòng dõi này sẽ là dòng dõi tin kính, để lại một di sản thuộc linh xứng đáng cho Chúa. Đây là điều Joseph đặc biệt quan tâm. Nếu sống trà trộn với người Ai Cập đang thờ nhiều loại thần tượng, e rằng những người con dân Chúa còn non trẻ này có thể bị đồng hóa và đánh mất những nề nếp tốt đẹp trong đức tin chăng? Khi chọn lựa, sắp xếp cho cha và các em ngủ tại một nơi tách biệt như Goshen, Joseph đã giúp họ được trưởng dưỡng trong một chiếc nôi an toàn, được dần hồi trở nên đông đảo, thịnh vượng tại vùng đất này, để phát triển thành một dân tộc lớn mạnh như sách xuất Ai Cập chương 1 câu 7 cho biết. Là con dân Chúa, chúng ta cần học theo sự khôn ngoan của Joseph để giữ mình và gia đình mình đi trong nếp sống tin kính Chúa khi lựa chọn hướng đi và nơi cư trú mới. Nơi đó, mọi sinh hoạt có thuận lợi cho đời thuộc linh được nuôi dưỡng và phát triển không? Có làm hao hụt cho đời thuộc linh của con em mình không? Joseph đã có lòng kính yêu Chúa, làm nền tảng cho mọi chọn lựa trong đời sống của ông, nên Đức Chúa Trời vẫn ở cùng và phù hộ cho những kế hoạch của ông được thành tựu, y như Ngài đã phù hộ cho ông những ngày đầu trên đất Ai Cập, theo chương 39 câu 2 và câu 3. Còn những quyết định và chọn lựa của chúng ta thì thế nào? Nguyện xin Chúa giúp chúng ta thấy được sự hướng dẫn của Chúa và bằng lòng để cho Chúa hướng dẫn thay vì tự mình tranh đấu mà phải gặt hái những điều buồn thảm. Xin Chúa giúp chúng ta có những chọn lựa khôn ngoan để duy trì và nhân rộng một di sản thuộc linh làm đẹp lòng Chúa.